Chào mừng quý khán giả đang đến với tạp chí Đạo Phật Ngày Nay của truyền hình An Viên. Kính thưa quý khán giả, nhắc đến Tiền Giang là nhắc đến vùng đất gắn liền với bao thăng trầm của lịch sử. Vùng đất với những chiến thắng hào hùng như Rạch Gầm, Xoài Múc, khởi nghĩa Nam Kỳ, Dòng Chứa, Ấp Bắc. Đây cũng là vùng đất nổi tiếng với nhiều danh nhân đã góp phần phát triển nền văn hóa đặc sắc không chỉ của toàn miền Nam mà còn của cả nước. Đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Tiền Giang từ khi hình thành đến nay đã trở thành chỗ dựa tâm linh của phần đông người dân ở vùng sông nước miệt vườn, được coi là vựa trái cây toàn vùng Nam Bộ từ xưa đến nay.
Tiền Giang nằm ở khu vực trung chuyển của các tỉnh miền Tây Nam Bộ, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km. Nơi đây đang ngày một phát triển để trở thành một trong những trung tâm thương mại bậc nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Đó là chiều dài lịch sử về một vùng đất quan sơ dần trở thành một đô thị của xứ miệt vườn, là nơi bao thế hệ con người dù lam lũ nhưng vẫn giữ được truyền thống hiếu đạo như một nét đẹp lâu đời trong văn hóa tâm linh của người dân nơi đây. Người Tiền Giang bao đời nay vốn dĩ dựa vào sông nước, nơi có nhánh sông Tiền chảy dọc theo chiều dài hơn 120 km, cùng với hệ thống kênh rạch chằng chịt và bờ biển dài 32 km. Tiền Giang trở nên trù phú bởi phù sa bồi đắp từ dòng sông mẹ Mekong. Theo thống kê, Tiền Giang là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích cây ăn quả các loại như sầu riêng, thanh long, bưởi, sơ ri, xoài cát quả lộc, chôm chôm, cung cấp hơn 900.000 tấn một năm, chiếm 24% giá trị sản xuất nông nghiệp của cả nước. Sự phát triển vượt bậc của Tiền Giang ngày nay hay định từ xưa đang dần chứng minh nơi đây như là một trung tâm văn hóa và thương mại bậc nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Trải qua chiều dài lịch sử gắn liền với những chiến thắng hào hùng của dân tộc như Rạch Gầm, Xoài Múc, khởi nghĩa Nam Kỳ, Dòng Chứa, Ấp Bắc, với tên tuổi của các vị anh hùng như Trương Định, Đốc Binh Kiều, Sư Thiền Chiếu, luôn lưu dấu trong lòng bao thế hệ con người Tiền Giang. Cũng như nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khác, Tiền Giang là vùng đất giao thoa của nhiều tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Và từ lâu, người dân ở đây luôn có truyền thống kính tin đạo Phật. Những ngôi chùa chính là nơi mà người dân tin tưởng để nương tựa tinh thần, chung chén đạo lành, và là nơi cuộc đời họ luôn được soi sáng. Vào khoảng thế kỷ thứ 16, đoàn người qua Minh Hương xuôi dòng dọc bờ biển Đông và ghé lại Mỹ Tho lập nghiệp. Giai đoạn này, họ mang theo truyền thống và tinh thần Phật giáo của người qua du truyền rầm rộ ở tỉnh Định Tường xưa. Cùng với đó là lưu dân miền Bắc, miền Trung và phương Nam lập nghiệp cũng mang theo tư tưởng truyền thống Phật giáo Bắc truyền về đây. Năm 1849, Hòa Thượng Thích Huệ Đăng ở chùa Giác Lâm Gia Định có dịp về Tiền Giang, đã có công phát triển Phật giáo trên mảnh đất Mỹ Tho bằng việc cho xây dựng ngôi đại tự Vĩnh Trường với ngụ ý ước mong chùa được vĩnh cửu. Sau này, người dân ở đây quen gọi là chùa Vĩnh Trạc. Ngoài hệ phái Bắc truyền, Tiền Giang là nơi quy tụ nhiều tự chiền thuộc các hệ phái Khất Sĩ, Nguyên Thủy, Nam Tông Khmer bản địa và Phật giáo người qua. Mặc dù khác nhau về hệ phái, song tất cả đều cùng
cái mục đích của mình làm là để cho đoàn kết tất cả chư tăng ni nó đoàn kết lại, chùa này cũng hỗ trợ chùa kia cũng tới lui, chùa nọ cũng san sẻ mặt này mặt kia, việc tu hành á nó tiến bộ nhiều lắm.
Sau khi thành lập, dù còn nhiều khó khăn, Phật giáo Tiền Giang đã từng bước đi vào hoạt động ổn định, như mở nhiều trường an cư kiết hạ, thu hút hàng trăm tăng ni tu tập. Việc quản lý tăng ni tiệp viện ngày một hệ thống và có nề nếp. Đặc biệt, năm 1990, Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã thành lập được trường cơ bản Phật học, nay là trường trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang. Trường đi vào hoạt động ổn định từ năm 1992, đến nay đã qua 6 khóa, đào tạo gần 1.000 tăng ni sinh có đầy đủ khả năng và phẩm chất để phục vụ cho giáo hội. Là ni sinh khóa đầu tiên, hiện ni sư Thích Nữ Huệ Năng trụ trì chùa Phổ Đức đang cùng với Ban trị sự tỉnh tiếp tục tạo mọi thuận lợi nhất cho lớp hậu học trên con đường tu học.
Là một người tăng sĩ được cống hiến trọn cuộc đời mình cho Phật pháp, giáo hội giao cho cô cái trách nhiệm nuôi ni sinh như vậy là cô cảm thấy rất là mãn nguyện, vì khi cô đã đem công sức của cô cống hiến cho một lý tưởng mà cô đã chọn.
Với phương châm đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trong những năm qua Phật giáo Tiền Giang đã phát triển đồng đều, như tăng cường phát huy những tiềm năng và sức mạnh sẵn có trong giới tăng ni và Phật tử, khơi gợi lòng nhân từ, tính cộng đồng của Phật tử, chú trọng chương trình giáo dục tăng ni trong tỉnh đủ khả năng, phẩm chất, đạo hạnh, góp phần tạo ra một sức mạnh chung giúp Phật giáo Tiền Giang ngày càng lớn mạnh. Nổi bật nhất trong số đó là việc có nhiều cơ sở tự viện, chùa chiền được xây dựng trùng tu để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của Phật tử. Tính đến nay, Phật giáo Tiền Giang có 397 ngôi tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường lớn nhỏ, với 1.360 tăng ni tu học hành đạo.
Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang nói chung đã có những cái chủ trương mà thực hiện những cái định hướng của giáo hội chỉ đạo á. Và ở tại tỉnh nhà thì các vị lãnh đạo ban trị sự đã trợ duyên để làm cho cái sức mạnh tinh thần tâm linh của Phật giáo Tiền Giang lại càng được phát triển tốt đẹp hơn.
Song hành với các công tác Phật sự, Phật giáo Tiền Giang đặc biệt quan tâm đến công tác từ thiện xã hội. Con số tịnh tài và tịnh chật mà Phật giáo Tiền Giang mang đến cho người nghèo cứ liên tục tăng dần theo từng năm. Riêng nhiệm kỳ 7 vừa qua, ban từ thiện của Phật giáo Tiền Giang đã hỗ trợ người nghèo đạt hơn 90 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm từ thiện của Phật giáo cũng ra đời, góp phần cứu mang hỗ trợ nhiều mảnh đời bất hạnh, các em mồ côi cơ nhỡ từ khắp nơi.
Mong muốn của tôi thì làm như thế nào là cái đạo Phật của Tiền Giang đồng hành với tất cả đạo Phật trên cả nước, cũng như trên nói riêng, nói chung là trên cả thế giới. Làm như thế nào để đạo Phật đến với nhân loại, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân loại và giải thoát nhân loại khỏi những khổ đau.
Có thể nói, sau nhiều thăng trầm của lịch sử, Tiền Giang đã từng bước trở thành một trong những trung tâm về kinh tế văn hóa quan trọng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Có được điều đó, ngoài yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, người dân cần cù chịu thương chịu khó, thì yếu tố Phật giáo cũng đóng góp vai trò quan trọng trong sự phồn thịnh của Tiền Giang. Và cũng chính Phật giáo đã tạo ra cho người dân nơi đây một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, hăng say lao động, làm giàu cho quê hương, đất nước.
Thưa quý khán giả, có một vị tu sĩ luôn lấy lợi lạc của số đông để hết lòng lân mẫn phụng sự cho đạo pháp, hầu mong đem đến cho mọi người sự hạnh phúc toàn viên, chúng sinh an lạc. Đó là Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, người đã đem hết tâm nguyện của đời mình phục vụ cho chư tăng Phật tử, làm sáng người ánh đạo vàng của miền đất sông nước tỉnh Tiền Giang.
chùa Tân Thành, một ngôi cổ tự của vùng quê Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ngôi chùa cổ cùng với làng quê nơi đây đã trải qua bao thăng trầm và mất mát khi hai lần bị bom rơi Đạt Lạt thời kháng chiến. Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo này, chùa Tân Thành chính là nơi đã ươm mầm đạo lành cho một vị tu sĩ một lòng vì chúng sinh phụng sự chánh pháp. Năm 12 tuổi, cậu bé Quỳnh Ngọc Anh, tên khai sinh của Hòa Thượng Huệ Minh, quyết định xin cha mẹ xuất gia để bắt đầu cuộc đời của một người con Phật. Đó như là chuyên nghiệp của người mong tìm ánh sáng và chân lý nơi cửa thiền.
Cái nhân duyên mà nó đến với Phật Pháp cũng bình thường với tất cả mọi người thôi. Tức là khi lớn lên thì mẹ thì nghèo, cha thì không có nhà, cho nên ở cận bên chùa đó rồi thì chạy qua chạy lại bên chùa đó rồi cái từ đó cái duyên tâm bảo nó lôi cuốn mình vào trong đạo.
Lớn lên, Hòa Thượng theo học tại Phật Học Viện Minh Đức, gia đình Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1975, Hòa Thượng về lại quê nhà và bắt đầu phụng sự Phật Pháp tại chùa Tân Thành trong vai trò trụ trì.
Trở về quê thì cũng lo làm ruộng, cũng lo tu hành thôi. Nhưng mà tới năm 1985 khi mà giáo hội thành lập thì giáo hội các thầy ở tỉnh mới đem vào phụ với giáo hội.
Sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập, Hòa Thượng cùng với chư tôn đức trong tỉnh tiến hành vận động để thành lập ban trị sự Phật giáo tỉnh nhà. Trải qua bao gian khó, năm 1985, Đại hội Phật giáo Tiền Giang được tổ chức. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang chính thức thành lập. Hòa Thượng được đề cử làm ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang. Thấu hiểu sâu sắc vai trò của giáo dục cho tăng ni toàn tỉnh, ngay sau khi hình thành ban trị sự, Hòa Thượng đã sớm cùng chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo Tiền Giang vận động thành lập trường cơ bản Phật học vào năm 1990, nay là trường trung cấp Phật học Tiền Giang. Năm 2009, Hòa Thượng được suy cử làm hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Tiền Giang. Cũng từ đây, Hòa Thượng đã có nhiều đổi mới trong chương trình đào tạo chuyên sâu, cập nhật nhiều chương trình giảng dạy của Trung ương Giáo hội. Đặc biệt, Hòa Thượng cho cải tạo xây dựng lại trường trung cấp Phật học được khang trang bề thế như hôm nay.
Sau khi mà thành lập cái trường trung cấp cho tới nay thì thấy rằng cái khả năng mà dạy dỗ cũng như là cái khả năng mà truyền thừa của tỉnh Tiền Giang thì rất là lớn. Hiện nay tăng ni tốt nghiệp ở học viện rồi là tốt nghiệp ở nước ngoài, có những vị tốt nghiệp tiến sĩ, có những vị thạc sĩ, có những vị là bây giờ tốt nghiệp cử nhân Phật học. Thì phải nói rằng từ cái khóa 2 đó cho tới nay thì ở tỉnh Tiền Giang đào tạo cái người kế thừa rất là lớn.
Ngôi chùa Vĩnh Trà ngày ngày đón tiếp bao đoàn khách hành hương, trong đó đa số là du khách nước ngoài. Vĩnh Trà nổi tiếng với kiến trúc đặc biệt là ngôi chùa đầu tiên ở Việt Nam có phong cách kiến trúc kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Ngày nay đến Tiền Giang, du khách còn được chiêm ngắm ba đại tượng, đó là tôn tượng Đức Phật A Di Đà Lộ Thiên cao nhất Việt Nam, từ chân đến đỉnh cao 18m và bệ cao 7m, là pho tượng Đức Phật Di Lặc cao 20m, dài 27m, rộng 18m, nặng 250 tấn, và mới nhất là tôn tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài 32m, cao 10m, nặng 250 tấn. Không chỉ bảo tồn nguyên vẹn những giá trị đặc sắc một di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia, mà với bao công sức và tâm huyết, Hòa Thượng Huệ Minh đã vận động xây dựng và tôn tạo để trở thành một địa danh tâm linh nổi tiếng và bề thế bậc nhất miền Tây Nam Bộ ngày nay.
Tôi là rất là tâm nguyện là làm như thế nào để biến cái chỗ cái khu di tích cái tổ đình Vĩnh Tràng nó trở thành một cái điểm du lịch tâm linh, và đồng thời cũng xứng đáng là một cái nơi mà đặt văn phòng của Giáo hội Phật giáo tỉnh. Cho nên từ khi mà bước chân về cái tổ đình Vĩnh Tràng thì tôi hạ quyết tâm là bằng mọi cách để trùng tu cái cũ và đồng thời kiến tạo cái mới.
Bằng nghị lực và cống hiến không biết mệt mỏi, qua thời gian và dù mang trong mình trọng bệnh, nhưng Hòa Thượng vẫn hết mình xiển dương Phật Pháp. Từ năm 2002 đến nay, Hòa Thượng được suy cử là Quỹ viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Vĩnh Tràng, đại biểu Hội đồng Nhân dân, thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang.
Người con Phật luôn luôn lúc nào cũng tâm niệm là vừa giải thoát cho mình và vừa hướng dẫn mọi người trên cái lộ trình giải thoát. Đó là tâm quyết của người tu, và người tu nào cũng có tâm nguyện đó.
Với Hòa Thượng, một vị tu sĩ hết sức khiêm cung, dù thân già nhiều bệnh, nhưng tâm nguyện đem đạo pháp và sự lân mẫn phục vụ chúng sinh vẫn luôn tỏa ngát.
Một trong những thành tựu nổi bật của Phật giáo Tiền Giang trong gần 30 năm thành lập chính là hoạt động giáo dục tăng ni. Trong đó, trường Trung cấp Phật học tỉnh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong mục tiêu đào tạo đội ngũ tăng ni trẻ có trình độ kiến thức toàn diện về Phật học lẫn thế học, đủ sức kế thừa và phát huy sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Đây là ngôi trường Phật học không chỉ được thành lập sớm mà luôn duy trì được phương châm coi trọng chất lượng đào tạo và tu học song hành.
Đây là hình ảnh một buổi thi học kỳ 1 niên học 2013-2014 của tăng ni sinh khóa 6. Có thể dễ dàng cảm nhận được không khí thi cử nghiêm túc của cả thầy và trò. Sự nghiêm túc đó cũng luôn hiện hữu trong các buổi học bình thường. Bên cạnh đó, rất nhiều giờ lên lớp diễn ra trong không khí sôi nổi, khơi mở sự sáng tạo cho học viên.
Làm sao mình truyền đạt cái kiến thức của mình cho học trò, người trò của mình là phải nắm được cái nội dung, những điều mà mình muốn nói, tùy theo mỗi thầy giáo thọ, cái phương pháp truyền đạt khác nhau. Chẳng hạn như là trong một buổi giảng thì có thể kêu tăng ni sinh đứng lên phát biểu, hoặc là đưa một hai cái chuyên đề về cho tăng ni sinh thảo luận trước, tuần sau bắt đầu lên để thảo luận cùng nhau, thảo luận chuyên đề đó. Cách đó là cho học trò mình để phát triển cái trí tuệ của mình.
Luôn tìm ra phương thức truyền đạt hiệu quả cho tăng ni sinh ở mỗi giờ lên lớp là tâm nguyện và trách nhiệm của đội ngũ giáo thọ sư ở đây. Chính điều đó đã góp phần quan trọng trong chủ trương nâng cao chất lượng đào tạo mà Chư Tôn Đức Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang đề ra từ nhiều năm qua.
Thì ở trường thì cái điểm đặc biệt là chú trọng về cái hạnh kiểm quay nghi và nội điển cho vững chắc. Nếu có điều kiện học nữa thì càng tốt, còn không học thì tốt được trung cấp, có thể về tại tự viện cũng giúp đỡ cho sư phụ hoặc là lo công việc Phật sự ở chùa được, cho nên chú trọng về mặt quay nghi nhiều nhất.
Thành lập từ năm 1990 và đến nay, nhà trường đã liên tục đào tạo được 6 khóa với gần 1.000 tăng ni sinh. Đã có một vị hiện đã tốt nghiệp tiến sĩ và đang giảng dạy ở nước ngoài, 3 vị tốt nghiệp thạc sĩ. Nhiều tăng ni sinh sau khi tốt nghiệp đã tiếp tục theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các khóa cao trung cấp giảng sư. Đặc biệt, toàn bộ đội ngũ giáo thọ của nhà trường hiện nay đều từng là tăng ni sinh các khóa trước. Đây cũng là ngôi trường sớm tổ chức nội trú cho tăng ni sinh. Với sự quan tâm chu đáo về điều kiện ăn ở của ban giám hiệu và trụ trì các từ viện trong tỉnh, môi trường nội trú đã giúp mỗi tăng ni sinh có nhiều điều kiện tiến bộ trong việc tu và học.
Ở nơi đây rất là thuận tiện cho vấn đề về tu học. Và cái thứ hai nữa đó chính là né tránh được những cái ngoại duyên như ở bên ngoài đưa đến. Cái thứ ba là ở nơi đây là thuận tiện về những cái việc như là học hỏi từ những huynh đệ đồng môn, những cái kỹ năng sống.
Cái hướng phát triển của tương lai thì chắc chắn giáo hội cũng phải nâng cao trước là cái trình độ của tăng ni sinh để cho nó đáp ứng được những cái nhu cầu ở bên ngoài. Ví dụ như là từ cái khóa này nè, khóa 6 này trở đi nè, thì có thể đặc biệt cái chương trình ngoại điển thì phải giúp cho tăng ni sinh, một là Anh văn, hai là Hán văn, phải có trình độ căn bản, rồi thêm một cái thông tin về cái tin học á, cũng nâng cao lên cái uy tín nhân dân, thì để cho nó đáp ứng được cái trào lưu tiến hóa.
Chư tiền bối cổ nhân có dạy, tạo tự thì dễ nhưng tạo tăng thì rất khó. Rèn luyện một tăng sĩ có kiến thức đầy đủ về giáo lý, thực tu, thực học, trang nghiêm giới hạnh là cả một nỗ lực cần thiết, không ngừng của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo tỉnh Tiền Giang nói riêng.
Thưa quý khán giả, làm sao để đưa ánh sáng Phật Pháp đến với mọi tầng lớp người dân địa phương là mối ưu tư nhiều năm nay của Chư Tôn Đức Ban Trị sự Phật giáo Tiền Giang. Cùng với việc mở rộng hệ thống đạo tràng tu học trong toàn tỉnh, Ban Văn hóa Phật giáo Tiền Giang đang triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm đưa những giá trị tốt đẹp của Đạo Phật, đặc biệt là những giá trị truyền thống của Phật giáo tỉnh nhà, thể nhập với cuộc sống hiện đại.
Bến đò Tân Long, thành phố Mỹ Tho vẫn đông đúc như mọi ngày. Hôm nay anh Tùng sang Cù Lao Tân Long để gặp Hòa Thượng trụ trì chùa Tiên Long, ngôi chùa duy nhất ở phường Cù Lao này. Chụp ảnh, cập nhật thông tin cơ bản nhất ở từng ngôi chùa là công việc thường nhật trong gần 3 tháng qua của người Phật tử trẻ này. Đây là khâu đầu tiên của việc biên soạn tập sách lược khảo lịch sử và danh bạ gần 400 từ diện toàn tỉnh Tiền Giang do Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh khởi xướng. Điều đáng nói, toàn bộ việc thu thập tư liệu, in sách là do anh Tùng phát tâm hỗ trợ.
Tâm nguyện lớn nhất của chúng tôi là cũng mong muốn là góp một phần sức mình để phát triển Phật giáo tỉnh nhà, cũng như là mong muốn là để mà thế hệ sau biết những cái nét văn hóa của cái Phật giáo, cũng như là sự đóng góp của mình chỉ là nho nhỏ thôi.
Dự kiến công trình này sẽ phát hành trong dịp chào mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2014 được tổ chức tại Việt Nam sắp tới. Tập sách lược khảo lịch sử và danh bạ từ diện toàn tỉnh cũng là tiền đề quan trọng mà Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đề xuất lãnh đạo Ban trị sự tiếp tục có những giải pháp căn cơ hơn trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị cốt lõi về truyền thống, trong đó đặc biệt là nghệ thuật kiến trúc ở nhiều ngôi chùa cổ trong tỉnh.
Thứ nhất là bên ngành của chúng tôi sẽ tiến hành cho rà soát để kiểm tra lại hết tất cả những cái hệ thống về lịch sử của các tự viện, rồi sau đó là sẽ chọn ra những cái mà cái tự viện mà có cái giá trị cổ nhất, được thành lập lâu nhất, thì sau đó là ở ngành sẽ thứ nhất là mời chư tôn túc, cái thứ hai là mời các nhà nghiên cứu, cái thứ ba là có thể là kết hợp cùng với lại lãnh đạo của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh để có một cái sự kiểm chứng trở lại, hội thảo trở lại để tìm ra những cái giá trị thực của nó là như thế nào để mà bảo tồn và phát huy, nếu như mà những cái điểm nào đó, những nơi nào đó mà cảm thấy là thật sự cần thiết.
Tuy nhiên, một trong những ưu tư và cũng là ưu tiên mà Chư Tôn Đức Ban Văn hóa Phật giáo Tiền Giang sẽ quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ này chính là việc thay đổi tư duy, chủ động hơn trong việc tổ chức các sự kiện mang tính lễ hội văn hóa Phật giáo tại địa phương, mà trước hết là dịp đại lễ Vesak 2014 được tổ chức tại Việt Nam sắp tới.
Thì ngành văn hóa cũng đã xây dựng lên một cái kế hoạch là tổ chức một cái tuần lễ văn hóa Phật đản, nghĩa là để cho là người dân họ có một cái điều kiện để tiếp cận được với Phật giáo nhiều hơn. Thì trong cái tuần lễ văn hóa Phật đản này là chúng tôi sẽ phát huy hết toàn bộ những cái thế mạnh, những cái gì mà Phật giáo Tiền Giang có thể làm được. Chẳng hạn như là trong đó nó có cái tính chất là lễ hội về ẩm thực, rồi lễ hội về hội thi, rồi những cái mà tinh hoa, những cái đặc sản của từng vùng miền để chúng tôi có thể tổ chức những cái triển lãm, những cái hoạt động văn hóa văn nghệ nó kèm theo đó để người ta có thể là thấy được cái giá trị của cái việc mà lễ hội, rồi những cái giá trị của Đức Phật đi vào cuộc đời là như thế nào.
Với sự thay đổi đó, có thể trong tương lai không xa, du khách thập phương cũng như nhiều người dân trong tỉnh sẽ có điều kiện tiếp cận nhiều hơn về những giá trị cốt lõi và gần gũi của Đạo Phật và nhất là của Phật giáo Tiền Giang.
Kính thưa quý khán giả, trong tiến trình phát triển bền vững thì việc ổn định sinh hoạt các tự viện, đồng thời tìm các giải pháp nhằm nâng cao đời sống phòng hành cho tăng ni trẻ và việc tu học đúng chánh pháp cho Phật tử là ba vấn đề lớn mà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đặc biệt quan tâm trong năm qua và sắp tới. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị cùng theo dõi buổi trò chuyện của chúng tôi với Thượng tọa Thích Giác Nhân và Đại đức Thích Thiện Tâm, đồng phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Con xin được cảm ơn quý Thượng tọa và Đại đức đã nhận lời mời tham gia buổi nói chuyện ngày hôm nay. Kính thưa Đại đức Thích Thiện Tâm, chúng con được biết rằng trong những năm gần đây thì Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đặc biệt quan tâm đến việc ổn định sinh hoạt các tự viện trong toàn tỉnh. Vì sao Thường trực Ban Trị sự tỉnh lại có sự chú trọng đến vấn đề này, thưa Đại đức?
Đối với Phật giáo thì cơ sở tự viện chính là cái nguồn mạch của giáo hội. Do đó mà ổn định cái trật tự sinh hoạt của các tự viện, đó là cái việc làm trọng tâm mà giáo hội các cấp cần phải làm. Thì cái đặc trưng của Phật giáo Tiền Giang thì các chùa đa phần á, là do cả gia vi tự, tức là gia đình thân tộc, rồi thành lập cho đến ngày hôm nay. Thì cái phấn đấu của giáo hội Phật giáo Tiền Giang là muốn là xây dựng ổn định cái trật tự các cơ sở tự viện trên ba cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất, việc làm thứ nhất đó là vận động những cái trường hợp mà cả gia vi tự đó gia nhập tham gia cùng với lại cái tổ chức của giáo hội. Cái thứ hai là sẽ tìm cái nguồn nhân sự, nhân lực để bố trí và bổ nhiệm trụ trì các cơ sở tự viện mà còn khuyết. Và cái trọng tâm mục tiêu thứ ba đó chính là sẽ hợp thức hóa chức danh trụ trì cho chư tôn đức mà đã trụ trì từ trước khi mà thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981. Thì khi mà nó có được một cái hệ thống mà đầy đủ như vậy thì đương nhiên rằng cái quá trình mà các cơ sở tự viện hoạt động tốt, ổn định tốt thì góp phần cho Phật giáo nó phát triển rất là mạnh mẽ. Do đó mà cái chủ trương sắp tới mà Phật giáo Tiền Giang của chúng tôi là sẽ làm trong cái vấn đề này.
Kính thưa Thượng tọa Thích Giác Nhân, chúng con được biết rằng là một vấn đề lớn mà chư tôn đức, ban thường trực, ban trị sự Phật giáo tỉnh nhà cũng rất quan tâm là tìm các giải pháp nhằm nâng cao đời sống phẩm hạnh của tăng ni trẻ. Kính xin Thượng tọa có thể giải thích rõ hơn về vấn đề này.
Thì về cái lĩnh vực mà đào tạo tăng tài đó thì tỉnh Tiền Giang thì rất là quan tâm, đặc biệt là ngay cái nguồn đầu xuất gia mới vô. Thì trong cái tờ phát nguyện xuất gia đó thì cũng ghi rõ khi vô xuất gia là phải đi học ở trung cấp. Thì khi mà học rồi thì mình đào tạo được một cái về cái mặt kiến thức về Phật pháp, rồi từ đó sau này mình có thể mình bổ nhiệm và còn mình cứ làm bất cứ Phật sự gì nó cũng dễ dàng hơn. Và đặc biệt là để nhằm nâng cao cái đời sống phẩm hạnh của tăng ni, mà bên bàn sự thì đặc biệt quan tâm về tăng ni trẻ, vì dù sao tăng ni trẻ cái phẩm hạnh nó cũng phải có. Cho nên vào những buổi an cư trước á, thì ban trị sự có cái hướng, tức là các cái vị lớn tuổi thì mình cho an cư riêng, còn các cái vị trẻ mình cho an cư riêng, để chi đi dễ dàng. Bên các vị lớn tuổi thì mình dạy chương trình khác, còn bên trẻ thì mình dạy chương trình khác. Đôi khi mình có thể áp dụng cái chương trình của Trung Quốc Phật học á, mình lồng vô, mình ghép vô, mình sinh hoạt trong cái những cái thời điểm an cư, để cho các vị tăng ni trẻ mà họ không có điều kiện đi học được thì họ cũng tiếp cận được cái về nguồn giáo lý của bên trường giáo dục, thì họ đảm bảo được cái đời sống phẩm hạnh đạo đức. Thì từ đó thì thấy rằng mình phát triển lên tăng ni trẻ sau này thì nó có cái nền nếp nó chuẩn mực hơn.
Xin được cảm ơn Thượng tọa Thích Giác Nhân. Thưa Đại đức Thế Thiện Tâm, thì một vấn đề mà chư tôn đức, ban thường trực, ban trị sự Phật giáo Tiền Giang cũng đặc biệt chú trọng quan tâm là các giải pháp nhằm nâng cao đời sống tu học đúng chánh pháp của Phật tử toàn tỉnh, trong đó thì việc thu hút giới trẻ là một vấn đề ưu tiên hàng đầu. Thưa Đại đức, thì kết quả trong thực tế như thế nào và đâu là giải pháp để trong thời gian tới Phật giáo Tiền Giang có thể làm tốt hơn về lĩnh vực này?
Đặc trưng của Phật giáo tỉnh Tiền Giang là từ trước đến giờ nó không có, đối với giới trẻ đó thì nó lại là không có cái tổ chức cho gia đình Phật tử, tức là các em thanh thiếu niên. Tuy nhiên là đối với Phật tử thì nó có hai hệ thống. Hệ thống là Phật tử lớn tuổi và Phật tử trẻ tuổi. Thì dầu cho cái hệ thống nào thì cái người Phật tử mà muốn đến với đạo mà một cách mà vững chãi, hộ trì chánh pháp một cách vững chãi thì họ phải hiểu Phật pháp. Mà đối với tuổi trẻ thì họ đến với Phật pháp á, thì họ cần phải có cái niềm vui. Thì đối với cái hệ thống mà Phật tử lớn tuổi đó thì góc độ ở giáo hội cũng đã vận động các cơ sở tự viện là tổ chức thật nhiều các cái đạo tràng, các khóa tu để vừa nâng cao cái sự hiểu biết về Phật pháp, vừa để cho họ có cái điều kiện gần gũi với để tu tập. Cái kết quả đó thì 400 tự viện trong địa bàn của Phật giáo tỉnh Tiền Giang thì đã có trên 200 tự viện là đã có cái đạo tràng sinh hoạt bát quan trai hay là niệm Phật. Rồi còn đặc biệt á, thì ở tỉnh Tiền Giang thì như chúng tôi nói á, là cái đặc trưng nó là từ xưa đến giờ nó không có cái hệ thống gia đình Phật tử dành cho cái thanh thiếu niên. Mà cái thời buổi hiện nay thì các em nó học cái chương trình phổ thông thì tương đối nhiều. Do đó mà góc độ của giáo hội cũng sẽ vận động ở các tự viện là chỉ tập trung xoáy sâu vào là tạo cái môi trường cho các em là sinh hoạt vào cái mùa hè. Cho nên á, là trong cái mùa hè thì chúng tôi cũng đã vận động các tự viện, các địa phương là tổ chức nhiều cái khóa tu để thu hút các giới trẻ cho các em được gần gũi sinh hoạt Phật pháp. Rồi cộng với lại đó là cũng được là có cái niềm vui chơi mà vui chơi trong Phật pháp, hiểu Phật pháp. Thì cái kết quả đó thì trong năm 2012 vừa rồi và 2013, trong 2 năm liên tục thì ở trong địa bàn tỉnh Tiền Giang mà đặc trưng là ở chỗ thành phố Mỹ Tho, Ban trị sự Phật giáo thành phố cũng đã tổ chức một cái khóa tu cho các em thanh thiếu niên, là trên 500 em đã tham dự. Và cái kết quả là để lại là có một số em nó đã ý thức được là cái trách nhiệm của mình, thời sống rồi trở thành người con hiếu thảo, và có em nó cũng đã xuất gia và hiện giờ cũng đang tu học cùng với lại trường Trung cấp Phật học của tỉnh Tiền Giang. Thì đó là cái thành quả cũng như cái mục tiêu mà sắp tới là cái hướng mà Phật giáo tỉnh Tiền Giang sẽ cố gắng tập trung là chỉ vào mùa hè thôi.
Xin được chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Thiện Tâm, và con cũng xin được cảm ơn quý thượng tọa và Đại Đức đã đến với buổi trò chuyện hôm nay. Xin được chúc cho thượng tọa và Đại Đức cùng tập thể ban lãnh đạo Phật giáo Tiền Giang sẽ có đạt được nhiều cái thành tựu viên mãn trong các hoạt động Phật sự sắp tới.
Về sông Bảo Định bờ đông, có ngôi chợ cũ, có chùa Bửu Lâm. Chùa Bửu Lâm tọa lạc tại số 162B, đường Nguyễn Văn Giác, khu phố 7, phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Xung quanh chùa là những hàng dừa xanh ngát cùng những vườn cây ăn trái bốn mùa trĩu quả. Phía trước cổng, những cây dầu cao lớn vươn mình thẳng tắp với những tán lá rộng làm mát chốn tôn nghiêm. Theo đoàn người Nam Tiến khai quang lập ấp, những ngôi chùa nơi nương tựa tâm linh cũng được mọc lên. Bửu Lâm tự mang trong mình những giai thoại kỳ bí về lịch sử hình thành.
Theo như truyền thuyết của dân gian và những bậc là bô lão đã kể lại rằng thì xưa kia có một vị sư cô về cái khu vực này để khai phá và trồng những loại thuốc nam quý hiếm để phục vụ cho là nhân dân trong vùng. Dần dần thì tiếng đồn rất xa và nhân dân lại đây là cũng rất đông, cho nên đã hình thành nên một ngôi chùa. Và cũng rất nhiều vị trụ trì về để trụ trì, nhưng chưa có cái danh hiệu. Mãi đến 1803 thì có bà Phật tử Nguyễn Thị Đạt đã phát tâm cúng dường xây dựng ngôi chùa này và đã thỉnh Hòa Thượng Tiên Thiện Từ Lâm về đây để đặt tên cho chùa và trụ trì nơi đây. Đặt tên là Bửu Lâm, ý nghĩa là cái rừng báo trong Phật Pháp. Và song song với cái cảnh thiên nhiên ở đây nó cũng là phù hợp, là nơi đây rất là có rất là nhiều cây quý.
Trải qua 10 đời truyền thừa với hơn 200 năm tồn tại, Bửu Lâm tự vẫn giữ được dáng vẻ uy nghiêm trầm mặc và nguyên vẹn kiến trúc buổi ban đầu. Chùa Bửu Lâm theo Phật giáo Đại thừa thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông ở Nam Bộ. Chùa được xây dựng gồm 3 phần: tiền đường, chánh điện và hậu tổ. Tất cả nằm trên nền cao 1 mét, có diện tích 987 m². Chùa cất theo kiểu nội tam ngoại quốc, chữ tam gồm chánh điện ở phía trước, tổ điện ở giữa và nhà tăng ở phía sau. Còn chữ quốc gồm phía dưới là nhà trù, hai bên có đông lan và tây lan nối lại thành một cụm bọc bên ngoài. Mái lợp ngói hình dãy cá gồm 2 lớp mái cách khoảng, mặt dựng được trang trí qua dân rất đẹp. Trên bệ thờ của ngôi chánh điện, tượng Phật ngồi cao lớn, gương mặt nhân hậu như đang nhìn xuống Phật tử bên dưới. Chung quanh có hàng chục tượng lớn nhỏ làm bằng nhiều loại vật liệu với các dáng vẻ khác nhau. Gian chánh điện được trang trí 9 bộ bao lam với những quả tiết và đường nét tinh xảo. Bộ bao lam trước bàn thờ chánh điện được chạm lộng công phu với bộ cửu long phúc thủy và đôi long trụ cá quá rồng sơn son thép vàng. Các bộ bao lam còn lại được chạm khắc mai điểu, song phụng chậu cuốn thư, mẫu đơn, chim trĩ và các quả tiết tứ linh, tứ quý, sen, vân vân. Bên cạnh đó, nghệ thuật chạm khắc gỗ còn được thể hiện trên 12 tấm quành phi, nền là một tấm gỗ dày 20 cm, trên chạm 2 đến 3 lớp, với qua văn được thể hiện công phu, sinh động, xung quanh chạm tứ linh, lưỡng long tranh châu. Đó là những tác phẩm khắc chữ nổi rất độc đáo, thực hiện bởi các đôi tay tài hoa, khéo léo của những nghệ nhân chạm trổ cách đây trên 100 năm. Cũng như bao chùa khác, Bổ Lâm Cổ Tự được trang trí những câu đối trên cột hoặc trên khánh thờ, ở các bàn thờ, các tấm liễn hoặc đuôi long trụ. Nội dung câu đối toát lên triết lý nhà Phật và ca ngợi công đức của các vị tổ sư. Tất cả sơn son thép vàng ống ánh hoặc hàm ốc xà cừ làm cho uy nghiêm rực rỡ nơi thờ phụng. Ngoài ra, hiện chùa còn lưu giữ nhiều tượng Phật cổ có niên đại thế kỷ 18 đến 19 cùng hàng trăm di vật quý hiếm khác. Chùa Bửu Lâm được coi là một công trình kiến trúc cổ tiêu biểu nhất của thế kỷ 19 ở đồng bằng sông Cửu Long. Về mặt lịch sử, chùa còn là cơ sở cách mạng vững chắc của thị quỷ Mỹ Tho trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Từ năm 1926 đến năm 1945, chùa Bửu Lâm là nơi tụ họp của các nhà yêu nước, trong đó có các cụ Nguyễn Sinh Sắc, tức thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phan Chu Trinh, Mai Bạch Ngọc, Nguyễn Văn Nguyễn, Xích Hồng, vân vân. Chùa cũng là nơi thành lập chi bộ Xóm Dầu, một trong những chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Tiền Giang vào đầu năm 1930.
Các vị tổ sư đã có công rất lớn về truyền trao Phật, là truyền đạt chánh pháp cũng như là phục sự cho chúng sanh và nhân loại. Những vị hầu lai lúc nào cũng nhớ ơn những vị tổ sư đã dày công sáng tạo và xây dựng nên một cái tổ đình khang trang như hôm nay. Thì chúng tôi những vị kế thừa cũng phải cố gắng để hoằng dương Phật pháp, và bên đó cũng phải cố gắng phục sự chúng sanh, phục sự cho dân tộc và đạo đời phải gắn liền với nhau để góp phần phồn vinh cho đất nước.
Chùa Bửu Lâm đã qua nhiều lần trùng tu, nhưng đáng kể nhất là lần trùng tu sau cơn bão năm Giáp Thìn, tức 1904, do Hòa Thượng Thiên Trường thực hiện. Đến nay chùa vẫn còn như nguyên vẹn. Hòa Thượng Thiên Trường là bạn thâm giao của cụ Phan Chu Trinh, vốn là một bậc cao tăng, rất giỏi nho học. Hòa Thượng được đề cử giữ chức trưởng giáo hội Tăng Già Nam Việt ngày chiến tịch năm 1970, hiện nay có bảo tháp sau chùa. Lần trùng tu tôn tạo lớn thứ hai, năm Giáp Tý 1984, do Hòa Thượng Quệ Thông thực hiện, làm cho ngôi chùa cổ thêm khang trang hơn. Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển, chùa Bửu Lâm xứng danh là một trong những ngôi cổ tự tiêu biểu nhất của thế kỷ 19 ở Tiền Giang nói riêng và của đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Chùa Bửu Lâm được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1999, là ngôi chùa cổ gần như nguyên vẹn, nơi đào tạo được nhiều vị danh tăng, làm tăng uy tín của phái Lâm Tế dòng Bổn Nguyên, xứng đáng để tăng ni Phật tử và du khách gần xa đến chiêm ngưỡng và tìm hiểu một công trình Phật giáo mang nét đặc trưng Nam Bộ.
Tiểu mục Người Áo Lam kỳ này mời quý vị cùng gặp gỡ Phật tử Diệu Minh Bùi Thanh Nguyệt, một Phật tử thuần thành ở thành phố Mỹ Tho với tâm nguyện suốt đời phụng sự cho đạo pháp từ những điều bình dị nhất.
Nguyễn Phúc Lâm Chung ra đi nhẹ nhàng trong chánh niệm, tu tập tiếp nếu mà được Phật rước về đó, rồi sau đó theo Đức Quan Âm, hầu Đức Quan Âm hành Bồ Tát đạo để cứu giúp thêm cho mọi người.
Một ngày thường nhật của Phật tử Diệu Minh Bùi Thanh Nguyệt gác lại mọi lo toan của công việc giảng dạy. Sau khi về khu, bà chỉ thích và chuyên tâm nghiên cứu kinh điển Phật giáo cũng như thực hiện các thời khóa tu tập mỗi ngày. Đó cũng là lúc bà trở lại với câu kinh tiếng kệ mà từ tấm bé bà đã có nhân duyên gặp được.
Hồi nhỏ đó, 10 tuổi cái bà ngoại dạy chú Chuẩn Đề, chú Vãng Sanh đó. Rồi sau này đó thì lớn lên cái rồi cái cũng đọc kinh Hiền Ngu đó, rồi đọc truyện cổ Phật giáo. Rồi khi mà mẹ tôi xuất gia đó, là bắt đầu là tôi tìm hiểu học Phật nhiều hơn.
Bà Nguyệt gắn bó với công việc dạy học từ năm 1961. Hơn 30 năm theo nghề, bà gắn bó với học sinh tiểu học. Mỗi bài dạy không chỉ cho học sinh kiến thức mà còn cho cách lập người, đối nhân xử thế. Mà ở đó, bà khéo léo lồng ghép giáo lý Phật Đà đến với những mầm non.
Thật ra tôi chỉ dạy mấy em là nói thầy con chính tả, tụi con tự giác, tụi con bắt lỗi lấy ngàn, rồi ghi ra. Rồi toán thì cô sửa từng giải lý ra, tụi con đánh giá, mình ghi ra rồi tổng cộng điểm. Tập như vậy là tập cho nó cái chân thật, ngay thẳng, không lừa thầy dối bạn đó. Những cái chút chút đó thì nó bào mòn cái tánh ích kỷ xấu xa của nó, mà nó nuôi dưỡng lên cái tinh thần hướng thiện hơn.
Bà quy y năm 25 tuổi với hòa thượng bổn sư Thích Từ Huệ tại chùa Nam An, xã Chỉnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, pháp danh Diệu Minh. Lúc đó kinh sách còn thiếu thốn, không có địa hình như bây giờ. Mỗi lần được ai cho mượn kinh sách Phật giáo để đọc, bà xem đó là một món quà vô giá.
Là giáo lý Đức Phật, hay là mình nói rõ là Đức Phật á, rất là hay, giáo lý rất là vi diệu, chỉ cho con người thấy được cái bản chất của kiếp sống. Tôi nhận ra được điều đó. Còn nói về thầy dạy đạo đó thì tôi ảnh hưởng nhiều với hòa thượng Từ Thông, với lại hòa thượng Hoàng Từ. Hòa thượng Hoàng Từ thì dạy mỗi tuần, còn hòa thượng Từ Thông thì giảng kinh Đại Thừa. Nó thì hòa thượng Hoàng Từ thường dạy nè, làm Phật tử tu học thì phải rèn tâm, mở trí, nuôi đức.
Từ ngày về hưu, bà tích cực hết mình trong các hoạt động Phật sự tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang, đặt tại chùa Phật Ân, thành phố Mỹ Tho. Trong những ngày lễ lạc quý kỳ tại nhà chùa, các Phật tử cao niên trong ban bảo trợ lại đến phụ giúp cùng quý thầy chuẩn bị những mâm cơm thanh đạm dâng lên cúng dường chư Phật và thầy tổ. Nhớ lại những ngày đầu chỉ có vài người trong ban bảo trợ, lúc đó bà Nguyệt lại sắp nghỉ hưu nên cũng chỉ đóng góp 50.000 đồng mỗi tháng. Số tiền cúng dường tuy không nhiều nhặn nhưng là tấm lòng của những người có Phật thuần thành. Đến khi hòa thượng Huệ Minh, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, kêu gọi các chùa phụ giúp trường việc ăn học của tăng ni sinh thì ban bảo trợ được hình thành. Hơn 12 năm có dư trải qua 3 khóa học, hiện ban bảo trợ đã có hơn 40 thành viên. Cùng với đó, tình tài tình kết cúng dường ngày càng ổn định, giúp cho quý tăng ni an tâm tu học.
Chị Diệu Minh là một người có thể nói là đại diện cho đạo tràng Phật tử của Phật Ân. Chị Diệu Minh rất là sống rất là hài hòa và có tinh thần trách nhiệm, rất đoàn kết với chị em.
Phật tử Diệu Minh là một vị Phật tử rất là thần thành, gắn bó với Tam Bảo qua nhiều năm và nhiều khóa học của tăng ni sinh tại nơi chùa Phật Ân, cũng như cái bổn trường Trung cấp Phật học của tỉnh Tiền Giang, thì cũng mong mỏi là Phật tử là giữ cái tâm đó cho nó thật là vững chắc để làm một Phật tử thần thành, từ khi mới làm Phật tử cho đến sau này là về cõi Phật mà thôi.
Hôm nay, những học trò cũ đến thăm cô giáo của mình. Cả cô và trò đều chung nhau ở điểm, cùng làm nghề giáo, đều đã về hưu và đều tin kính Tam Bảo. Mỗi dịp đến thăm cô là mỗi dịp các học trò được truyền thụ thêm Phật Pháp, được cô tặng cho những cuốn đĩa, sách hay để tu học. Người thầy từ trường lớp đã trở thành người độc hành trong đường đời và đường đạo.
Cô là người mà tôi rất ngưỡng mộ. Thời xưa đi học thì ngưỡng mộ chỉ là một cô giáo, còn bây giờ thì tôi ngưỡng mộ cô là một người có cái tâm tu nữa, rồi có thể nói là toàn diện.
Tuổi già lại chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn ấy, vậy mà chưa một lần bà cảm thấy tủi thân cô độc. Người bạn đời cũng là người bạn đạo chung chí hướng với bà. Lúc còn sống, ông cùng bà tinh cần tu học mỗi ngày. Kinh sách thiếu thốn, người này đọc xong lại truyền cho người kia. Người đi làm thì người ở nhà nghiên cứu. Rồi khi ông bệnh, mỗi lúc khăn gói lên Sài Gòn điều trị, ông bà lại ghé chùa Vĩnh Nghiêm để nghe quý thầy thuyết pháp. Điều thiêng liêng nhất và cũng là tâm nguyện cuối cùng của ông và bà được hiến xác cho y học. Bởi ông bà suy nghiệm được lẽ vô thường, tấm thân giả tạm này có rồi mất, sao ta không cho đi để nhận về niềm an lạc vĩnh cửu. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.
Cái bản chất kiếp sống này nó là vô thường, khổ, vô ngã, mà đâu có gì. Bởi vì cái chết mà phục vụ cho sự sống thì mình thấy nó có ý nghĩa hơn. Do vậy cái tụi tôi đồng tình cùng làm không à.
Một cuộc đời rồi cũng kết thúc, sanh, lão, bệnh, tử. Cốt sống sao cho an vui, tự thân và cho người, và chuẩn bị cho mình một hành trình mới, thông dong, tự tại nhất.
Quý khán giả vừa theo dõi chương trình Đạo Phật ngày nay với chủ đề Tiền Giang, Đạo Phật ở vùng đất thấm đẫm tình người. Hy vọng đã giúp quý vị hình dung rõ nét về bức tranh toàn cảnh của Phật giáo Tiền Giang xưa và nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị an lạc và hạnh phúc. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.